và buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Minh Đức sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi sẽ điểm qua nội dung chính của chương trình. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông tầm nhìn đến 2000. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ điều tra tiền lương 3.400 doanh nghiệp trên cả nước để xem xét tăng lương tối thiểu mới trong năm 2025.
Từ ngày 1 tháng 9, chi trả lương hưu trợ cấp qua tài khoản trên toàn quốc.
Tuổi trẻ Cần Thơ với những công trình xây dựng nông thôn.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phẫu thuật cấp cứu thành công bé gái bị vết thương xuyên sọ còn nguyên dị vật là chiếc kéo khi vào nhập viện.
Lúc cứu người chúng tôi cũng sợ lắm, ai lại không sợ chết, nhưng thấy người gặp nạn như thế không thể không giúp. Nhưng đó là chia sẻ của nhóm cứu tài xế xe Volvo gặp nạn trên cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 sang thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện đẹp này sẽ được chia sẻ trong tiết mục Muôn mặt đời thường sáng nay.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông tầm nhìn đến năm 2050.
Cụ thể, kế hoạch sẽ ưu tiên bố trí vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, gồm hạ tầng bưu chính, hạ tầng số, ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. Trong đó, kế hoạch định hướng phát triển mạng bưu chính đồng bộ hiện đại trở thành một trong những hạ tầng thiết yếu của quốc gia và của nền kinh tế số. Về hạ tầng số, thực hiện triển khai đầu tư thêm 2-4 tuyến cáp viễn thông quốc tế. Phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam nằm trong nhóm 20 nước dẫn đầu thế giới về chuyển đổi Internet sang IPv6. 100% cơ quan thuộc chính phủ dùng hệ sinh thái điện toán đám mây phục vụ chính phủ số và 70% doanh nghiệp Việt Nam sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do doanh nghiệp trong nước cung cấp.
Bộ phận nghiên cứu toàn cầu ngân hàng HSBC công bố báo cáo nhận định Việt Nam vẫn là điểm đến ưa chuộng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI.
Theo HSBC, sự quan tâm của các tập đoàn đa quốc gia đối với Việt Nam tăng mạnh nhờ nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến chi phí cạnh tranh và các chính sách hỗ trợ FDI. Tính đến thời điểm hiện tại, các yếu tố hấp dẫn đóng vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư và giúp Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thực tế, mức độ tham gia của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu đã tăng mạnh qua các năm, hiện tại có thể sánh với Singapore. Để duy trì dòng vốn đầu tư mạnh mẽ, chuyên gia HSBC cho rằng, điều quan trọng là Việt Nam phải vươn lên trong chuỗi giá trị sản xuất và nâng giá trị cộng thêm nội địa trong những hàng hóa này.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết theo luật bảo hiểm xã hội thì người lao động có quyền nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc này nhằm giảm khâu trung gian để người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội nhận được tiền sớm nhất ngay từ đầu tháng.
Bên cạnh việc chi trả qua tài khoản, ngành bảo hiểm xã hội cũng triển khai linh hoạt các hình thức khác như chi tiền mặt trực tiếp tại các điểm chi trả, chi thông qua sự sử dụng lao động, chi tại nhà nếu là người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật, không có khả năng đi đến điểm chi trả. Với tinh thần để người hưởng nhận được tiền sớm nhất ngay đầu tháng, từ ngày 1 tháng 8, cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện chi trực tiếp chuyển tiền, chi trả tiền lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng tại Bảo hiểm xã hội 43 tỉnh, thành phố. Từ ngày 1 tháng 9 tới đây, thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện phương thức chuyển tiền trực tiếp này tại 20 tỉnh còn lại.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, để có cơ sở xem xét điều chỉnh tăng lương năm 2025, tới đây Bộ sẽ phối hợp điều tra 3.400 doanh nghiệp về thực hiện tiền lương năm 2024. Cuộc điều tra tiền lương được tiến hành trên quy mô rộng với số lượng doanh nghiệp nhiều nhất từ trước tới nay. Cụ thể, 3.400 doanh nghiệp ở 18 tỉnh thành đại diện cho 8 vùng kinh tế của cả nước sẽ nằm trong đợt điều tra lần này.
Trong đó, hai địa phương có số doanh nghiệp được khảo sát nhiều nhất là thành phố Hà Nội, 700 doanh nghiệp với 1.400 lao động, và thành phố Hồ Chí Minh, 800 doanh nghiệp với 1.600 lao động. Nội dung cuộc điều tra bao gồm tình hình doanh nghiệp điều chỉnh tiền lương khi nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu vùng gần nhất, tác động về chi phí của doanh nghiệp, mức độ tuân thủ quy định của doanh nghiệp, mức tiền lương bình quân, tiền lương làm thêm giờ, kết cấu tiền lương và mức lương thấp nhất của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2023 và 2024.
Theo Cục Dân số, Bộ Y tế, quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ 1 đến 2 con đã áp dụng trong nhiều năm nay và mỗi giai đoạn lại có một chính sách khác nhau, tuy nhiên đến thời điểm này không còn phù hợp nữa.
Cùng với quy định chỉ sinh 1 đến 2 con còn có quy định về việc xử phạt đối với những đối tượng sinh con thứ ba. Theo Cục Dân số, cả hai quy định này đã không còn phù hợp. Bởi nước ta đang có xu thế mức sinh giảm, mặc dù chưa ở mức báo động, nhưng sẽ trở thành một vấn đề quan trọng nếu chúng ta không có giải pháp can thiệp từ bây giờ. Mặt khác, nhiều người có mong muốn và điều kiện để sinh con thứ ba. Do vậy, trong vị này đề xuất nới lỏng quy định sinh từ 1 tới 2 con, trao quyền quyết định số con, thời gian sinh con, khoảng cách giữa các lần sinh con cho các cặp vợ chồng. Dự kiến nội dung này sẽ được đưa vào dự thảo luật dân số và trình chính phủ trong tháng 12 tới.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của học sinh 63 tỉnh thành.
Theo đó, tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng, riêng với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với tổ chức khai giảng. Khai giảng năm học mới tổ chức vào ngày 5 tháng 9 năm 2024. Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 18 tháng 1 năm 2025, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2025. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 dự kiến diễn ra trong ngày 26 và ngày 27 tháng 6 năm 2025. Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức trong theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo.
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm nay sẽ được công bố chậm nhất vào 17 giờ ngày 19 tháng 8.
Sau khi kết thúc thời gian thanh toán lệ phí xét tuyển vào ngày 6 tháng 8 vừa qua, Bộ Giáo dục Đào tạo bắt đầu triển khai công tác lọc ảo. Việc lọc ảo sẽ được thực hiện 6 lần từ ngày 13 tháng 8 tới 17 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2024. Phần mềm xét tuyển sẽ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn vào trường khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà nhà trường gửi lên hệ thống. Các nhà trường sẽ tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần thứ 6 và chuẩn bị cho việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển.
Trước 17 giờ ngày 17 tháng 8 thì các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, ra soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non đợt 1 năm học 2024. Hệ thống hỗ trợ xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm bảo đảm một thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất. Liên tục chương trình là các tin tức vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, như đã phản ánh về tình trạng hư hỏng xuống cấp dẫn đến mất an toàn giao thông tại đường dân sinh hai bên cầu Trần Hoàng Na phía quận Ninh Kiều. Và sau một thời gian đến nay thì ngành chức năng thành phố Cần Thơ và đơn vị thi công đã và đang tiến hành nâng cấp hoàn thiện mặt đường cùng hệ thống thoát nước đối với hai đường dân sinh nói trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cũng như đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
Theo Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ, đơn vị chủ đầu tư công trình, việc thi công nâng cấp đường dân sinh hai bên cầu Trần Hoàng Na sẽ được thực hiện lần lượt từ phía phải sang phía trái. Như vậy, hiện tại, phần đường phía bên trái hướng từ đường Tầm Du lên đường Trần Hoàng Na vẫn chưa được triển khai. Người dân đang rất mong chủ đầu tư cùng đơn vị thi công sớm hoàn thiện phần đường còn lại.
Trong số 256 công trình phần việc ý nghĩa do tuổi trẻ huyện Cờ Đỏ thực hiện trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, có 20 công trình tập trung vào các lĩnh vực như giảm giá, xây dựng đường để hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đường phố, vệ sinh môi trường, lắp đèn chiếu sáng, v.v. góp phần cùng các xã sớm hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Công trình đường đèn chiếu sáng nằm dọc theo kênh 4 thước thuộc ấp Thới Xuyên là một trong những công trình mang lại nhiều niềm vui cho người dân. Công trình này do xã đoàn Thới Đông vận động kinh phí thực hiện. Khi đưa vào sử dụng đã giúp địa phương có được tuyến đường đẹp, sáng sủa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vào cuối tháng 7 vừa qua, công trình đã hoàn thành. Phóng viên Phương Lan có đến đây và ghi nhận niềm vui của bà con.
Thưa quý vị, tuyến đường đèn chiếu sáng vừa được lắp đặt nằm dọc theo kênh 4 thước Cờ Đỏ Nóc Bằng thuộc ấp Thới Xuyên, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, chiều dài khoảng 1.800m. Tuyến đường này nối liền với ấp Thới Phong. Qua hỏi thăm bà con nơi đây thì được biết, số hộ dân sinh sống tại đây khoảng 50 hộ. Đầu năm 2024, tuyến đường này vừa được nâng cấp mở rộng. Tháng 7 vừa rồi, lại được xã đoàn và ban nhân dân ấp vận động kinh phí gần 100 triệu đồng để lắp 60 đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Nên bây giờ đường rất là khang trang, bà con sống tại đây rất vui mừng. Gặp chú Nguyễn Văn Thắng, người dân sinh sống trên tuyến đường này, nghe chú chia sẻ.
Trước đây thì đường nó vừa hư mà vừa xấu, thì hôm nay được bê tông đường nó rất là đẹp. Hôm nay được đoàn hỗ trợ và lắp đặt một cái tuyến đường đèn bằng năng lượng mặt trời, rồi bằng đêm mới sáng hết cái tuyến đường. Bà con đi lại rất là dễ dàng, dù giác nào cũng vậy. Bà con rất là mừng, bởi vì nó không có tốn tiền điện. Đa số là bà con làm ruộng, mà giá lúa thì nó cũng rất là ổn định, thành ra bà con cuộc sống rất là thoải mái. Hôm rồi xã phát động cái phong trào là toàn dân đoàn kết để xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu, thì bà con hết sức là phấn khởi.
Ngoài công trình này, có nhiều công trình khác cũng được thực hiện trong tháng thanh niên tình nguyện hè năm nay tại xã. Anh Nguyễn Thành Luân, bí thư xã đoàn Thới Đông, thông tin thêm.
Trong 16 cái nội dung thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 thì cũng có khoảng 8 cái nội dung để đóng góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Xây vanh về thứ nhất là cảnh quan môi trường, cái thứ hai là sơn mới lại cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã, xây dựng mới một tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, văn minh và an toàn, rồi hỗ trợ ấp sửa chữa 3 tuyến đèn đường có dây đã xuống cấp hư hỏng nặng.
Tại xã Trung Hưng thì lực lượng đoàn viên cũng đã triển khai 5 công trình phường dị ý nghĩa trên địa bàn. Trong đó, công trình đường đèn tại ấp Thạnh Quế 1 đã mang lại niềm vui lớn cho người dân nơi đây. Chú Nguyễn Văn À nói.
Nói chung thì đối với cái ấp Thạnh Quế 1 này thì cái dân số nó rất là đông. Mà một ngày gần đây, sau khi mà cái xã thực hiện nông thôn mới, đang tiến lên cái xã nông thôn mới là kiểu mẫu thì làm lộ 4 mét. Rồi bên cạnh đó đó, là bên đoàn cũng như các cái ban ngành đoàn thể tổ chức thực hiện cái đường sáng xanh sạch đẹp đó. Từ đó thì nó có cái cảnh quan môi trường nó đẹp hơn, rồi nó sạch sẽ hơn, rồi kéo cái đèn chiếu sáng này nó có lợi ích cho người dân, là cái vấn đề ban đêm ban hôm thì nó không có trộm cắp, thì đi lại thì rất dễ dàng so với trước đây, bà con người ta cũng an tâm, hết sức là phấn khởi.
Các công trình do đoàn thanh niên các xã thực hiện trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay đều là những công trình có phần thiết thực cho địa phương, nên khi thực hiện cũng đã thu hút bà con nhân dân cùng tham gia, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa. Khi các công trình thực hiện xong đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo sự phấn khởi và niềm tin trong nhân dân, nhờ đó tăng cường khối đoàn kết giữa chính quyền, đoàn thể và nhân dân. Chị Trần Thị Bích Ngân, bí thư huyện đoàn Cờ Đỏ cũng thông tin.
Tuổi trẻ của huyện cũng sẽ tiếp tục xung kích tình nguyện trong các cái phong trào, các cái hoạt động, không những giúp cho các cái địa phương từng bước thực hiện các hoạt động là nâng chất các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, rồi hoàn thiện các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cũng như là đô thị văn minh, và thể hiện tinh thần xung kích trên mọi mặt trận, thì tuổi trẻ cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện ủy cũng như là ủy ban nhân huyện tiếp tục vận động các cái nguồn lực để xây dựng quê hương Cờ Đỏ ngày càng văn minh hiện đại.
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Đây là dịp cao điểm để thanh niên ở từng địa phương, mọi ngành nghề, lĩnh vực thể hiện tinh thần xung kích tiên phong sáng tạo, tham gia thực hiện các công trình phần diện vì cộng đồng, góp sức trẻ xây dựng quê hương đất nước. Với tinh thần đó, Tuổi Trẻ Cần Thơ xác định tập trung thực hiện càng nhiều công trình để góp phần cùng các địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới. Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ nói.
Đối với những công trình phần việc của các cấp bộ đoàn năm nay thực hiện trên các địa phương thì phải nói là cái chất lượng của từng công trình phần việc đem lại cái sự hài lòng cho chính quyền địa phương và người dân, góp phần thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở trên địa bàn các huyện, thể hiện được cái tinh thần xung kích tình nguyện cũng như là cái sáng tạo của đoàn viên thanh niên của các đơn vị trong cái việc triển khai các đội hình. Thời gian sắp tới thì Tuổi Trẻ Thành Phố cũng sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung, các công trình phần việc hỗ trợ thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn các huyện.
Hơn 2/3 chặng đường của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 tại các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đi qua. Gần 400 công trình phần việc đã được thực hiện, mang dấu ấn của tuổi trẻ với tinh thần xung kích tình nguyện. Thành quả lao động không chỉ là những công trình hiện hữu, mà còn tạo được hiệu ứng tích cực trong lòng người dân về hình ảnh những đoàn viên thanh niên sẵn sàng sẽ chia và đảm nhận những việc khó. Từ những công trình này, các bạn đã góp được sức trẻ của mình vào việc xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 63 năm thảm họa da cam ở Việt Nam ngày 10 tháng 8 năm 1961, 10 tháng 8 năm 2024 và ngày vì nạn nhân chất độc da cam hôm nay ngày 10 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin quận Bình Thủy đến thăm và tặng quà cho 3 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn quận.
Tại các nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với những nỗi đau mà các nạn nhân đang phải gánh chịu. Đồng thời trao tặng quà cho mỗi nạn nhân một phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt, gạo, mì gói và sữa, với tổng trị giá hơn 4 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Qua đó thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương, tổ chức hội Mạnh Thường Quân đối với nạn nhân da cam trên địa bàn, góp phần làm xoa dịu nỗi đau da cam mà các gia đình đang phải gánh chịu.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức lễ trao tặng mái ấm tình thương cho gia đình chị Võ Thị Mỹ Xuyên, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại ấp Thạnh Lợi 1, xã Trung An.
Mái ấm tình thương có diện tích 56m², vách tường mái lợp tôn và nền lót gạch men, tổng giá trị là 120 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cờ Đỏ vận động hội viên phụ nữ số tiền 32 triệu, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp để cho căn nhà thêm khang trang hơn. Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cờ Đỏ cũng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng mái ấm tình thương cho gia đình hội viên Võ Thị Mót ở ấp Thạnh Hưng 2, xã Trung Hưng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhằm giúp đỡ cho hội viên nghèo hoàn cảnh khó khăn có được căn nhà vững chắc, tạo động lực cho chị em tiếp tục lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực thực hành bình đẳng giới và các yếu tố công bằng xã hội thuộc mục tiêu tăng trưởng xanh cho 7 mô hình thí điểm triển khai thực hiện đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao do Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV tổ chức diễn ra vào hôm qua tại thành phố Cần Thơ. Cần Thơ là một trong 5 tỉnh thành phố ở vùng đồng bằng sông Cửu Long được chọn triển khai mô hình thí điểm này.
Theo kế hoạch đến năm 2030, thành phố Cần Thơ xây dựng được vùng sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao đạt 48.000 ha tại 3 huyện trọng điểm trồng lúa Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thái Lai, với 25 xã tham gia dự án và hỗ trợ phát triển 38 hợp tác xã tổ hợp tác. Bên cạnh các nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện tốt trong quá trình triển khai thực hiện đề án, việc nâng cao năng lực thực hành bình đẳng giới và các yếu tố công bằng xã hội được đặc biệt quan tâm. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các kiến thức về khuyết tật và hòa nhập khuyết tật, các rào cản đối với người khuyết tật, các phương pháp vượt qua rào cản và lồng ghép hòa nhập khuyết tật trong các hoạt động của đề án 1 triệu hecta lúa, kiến thức cơ bản về giới và bình đẳng giới, những vấn đề giới trong sản xuất và kinh doanh lúa gạo và lồng ghép giới trong các hoạt động của đề án 1 triệu hecta lúa.
Thưa quý vị, hoạt động sản xuất kinh doanh đang tiếp tục khởi sắc. Nhu cầu tuyển dụng lao động ở nhiều doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ tăng mạnh trong các tháng cuối năm, do đây là thời điểm tăng tốc sản xuất để đáp ứng tiến độ đơn hàng, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.
Năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn TKG Techwan Cần Thơ đạt tổng sản lượng trên 9 triệu đôi mũ giày và gần 106 triệu đôi đế giày. Để đảm bảo tiến độ, các đơn hàng tăng hơn 20%. Doanh nghiệp đang cần tuyển thêm 5.000 lao động trong các tháng cuối năm nay. Bà Trần Thị Kim Loan, trưởng phòng tuyển dụng, đào tạo và phát triển, công ty trách nhiệm hữu hạn TKG Techwan Cần Thơ cho biết.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, thì Techwan Cần Thơ đã kết hợp rất nhiều các hoạt động tuyển dụng và chúng tôi cũng đã tuyển hơn 4.500 lao động. Doanh nghiệp rất là mong nhận được sự hỗ trợ đồng hành của các cái cơ quan lao động cũng như là các ban ngành địa phương trong việc chia sẻ cái thông tin tuyển dụng này không chỉ đến người lao động tại Cần Thơ mà đến các khu vực lân cận để người lao động họ tiếp cận được cái thông tin này và qua đó mình cũng có thể góp phần giải quyết việc làm cho đối tượng lao động phổ thông.
Theo số liệu của Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, tính chung 7 tháng của năm nay, chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp tăng 3,51% so cùng kỳ. Với việc phục hồi kinh tế xã hội, dự báo từ nay tới cuối năm thì nhu cầu tuyển dụng sẽ vẫn tiếp tục tăng. Bên cạnh nhóm lao động phổ thông, một số doanh nghiệp cũng chú trọng tuyển dụng nhóm lao động có kỹ năng, trình độ cao. Ông Hà Trung Hiếu, trưởng phòng quản lý công nghiệp và tài nguyên môi trường, ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ nói thêm.
Ban quản lý nó cũng đồng hành với địa phương như các quận huyện và các địa phương bên cạnh để mà có cái chính sách là khuyến khích để mà lại tạo mọi điều kiện để mà hỗ trợ cho các dự án để thu hút lao động ở địa phương. Sắp tới đây thì dự án V-Ship của Cần Thơ cũng hoạt động thì cái lao động của địa phương rất cao thì ban quản lý cũng đã ký kết với các viện trường để mà hỗ trợ để mà cung cấp nguồn nhân lực có năng trình độ cao đối với các dự án thành phố, đặc biệt là các dự án của FDI, của vốn đầu tư nước ngoài.
Bên cạnh cam kết đảm bảo mức thu nhập ổn định, các doanh nghiệp cũng áp dụng đa dạng các chương trình phúc lợi, chế độ đãi ngộ hấp dẫn để thu hút và giữ chân lao động. Ông Hà Trung Hiếu, trưởng phòng quản lý công nghiệp và tài nguyên môi trường, ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ khẳng định thêm.
Ban quản lý là cũng đồng hành các doanh nghiệp, là đề nghị các doanh nghiệp là có thêm các sự hỗ trợ, hỗ trợ về chính sách. Ví dụ như là ngoài cái tiền lương rồi thì có thể là tăng cái thu nhập hoặc là cái quà Tết gì đó, cái chính sách nhiều thì sẽ được cái lao động địa phương sẽ cống hiến cho cái doanh nghiệp đó lâu dài.
Cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, vừa để hoàn thành chỉ tiêu năm vừa để đáp ứng nhu cầu thị trường. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tăng là cơ hội để thị trường có thêm những việc làm mới, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phục hồi và phát triển. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Từ hôm nay ngày 10 tháng 8, để tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng lựa chọn dịch vụ vận chuyển hàng hóa, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam VNR triển khai phần mềm sàn giao dịch vận tải hàng hóa của ngành đường sắt qua website www.sanhanghoa.vtgs.vn.
Đây là trang web mở, ngay khi hành khách truy cập trên trang chủ sẽ thể hiện rõ các thông tin về loại tàu, cung chặn, loại hàng hóa và giá vận chuyển theo toa, theo tấn trong khung thời gian nhất định. Với sàn giao dịch này, các thông tin về vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa công khai, minh bạch, khách hàng có nhu cầu vận chuyển sẽ dễ dàng tìm kiếm và chọn lựa hình thức vận chuyển phù hợp nhu cầu.
Doanh số xe điện ở ASEAN trong nửa đầu năm nay tăng mạnh, đặc biệt là ở các thị trường Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Đây là báo cáo của Ngân hàng Đầu tư Maybank.
Nổi bật là Malaysia, doanh số xe thuần điện tăng vọt 142% so với cùng kỳ năm ngoái, lên hơn 10.000 chiếc. Xe thuần điện chiếm 2,6% trong tổng lượng đăng ký xe mới ở nước này trong nửa đầu năm nay. Cũng trong khoảng thời gian này thì tại Indonesia, doanh số xe thuần điện tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, lên gần 12.000 chiếc. Sự hỗ trợ từ chính phủ các nước trong việc giảm trợ cấp nhiên liệu hay gia hạn mức giảm thuế bán hàng đã tạo ra lực đẩy cần thiết để phổ cập xe điện.
Và theo tín ngưỡng dân gian thì rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân, cũng là lễ du lan báo hiếu. Người dân thường thể hiện sự biết ơn với tổ tiên bằng việc quá đồ vàng mã với quan niệm trần sao âm dậy. Vì thế các mặt hàng vàng mã luôn được làm cầu kỳ giống như thật. Tuy nhiên một vài năm trở lại đây, người dân đã thay đổi quan niệm, ngày càng hạn chế đốt vàng mã để bớt lãng phí. Thị trường vàng mã vì thế cũng giảm nhiệt.
Năm nay các sản phẩm vàng mã vẫn được tiểu thương nhập mới đa dạng về mẫu mã, màu sắc, từ những món bình dân như quần áo, mũ nón, tiền vàng đến các đồ hàng hiệu như điện thoại, trang sức, túi hiệu, nhà lầu xe hơi. Giá cả cũng bình ổn, không tăng so năm ngoái. Nhiều tiểu thương cho biết sức mua năm nay giảm đáng kể. Từ đợt chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kinh tế giảm sút, người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu nên năm nay chỉ nhập hàng ít chứ không nhập quá nhiều như mọi năm. Mỗi năm cứ đến đầu tháng 7 âm lịch, người dân lại đổ về mua sắm vàng mã tấp nập. Vì ở đây hàng quá đa dạng, món nào cũng có. Nhưng đến thời điểm hiện tại, lượng tiêu thụ rất chậm, thậm chí chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Chỉ lác đác một vài khách ghé mua dù dịp lễ rằm tháng 7 đã cận kề.
Thông tin trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, ngày hôm qua, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ khoa ngoại thần kinh đã phẫu thuật cấp cứu thành công trường hợp một bé gái bị vết thương xuyên sọ dùng đỉnh chẩm phải còn nguyên dị vật là chiếc kéo khi vào nhập viện.
Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, bệnh nhân với em trai 10 tuổi đang chơi đùa. Bất ngờ em trai cầm cây kéo ném xua đuổi mèo quang. Không may bệnh nhân bị mũi kéo phóng trúng vào đỉnh đầu. Sau đó được người nhà chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu. Ekip phẫu thuật tiến hành rạch da kéo dài hai bên dùng chẩm phải, bộc lộ xương sọ thám sát, thấy mũi kéo đâm vào xương sọ sâu 1,2 cm, khoan gặm sọ xung quanh, lấy ra được mũi kéo. Phẫu thuật thành công sau 90 phút thực hiện. Tình trạng hiện tại thì bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, các chức năng thần kinh bình thường, đang được theo dõi và điều trị tại khoa ngoại thần kinh.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Chấn Phước, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, may mắn trường hợp này mũi kéo không ghim quá sâu, chưa tổn thương đến nhu mô não, nên chức năng thần kinh của bệnh nhân phục hồi gần như hoàn toàn, không để lại di chứng. Cũng hôm qua, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ nhánh cây xanh trong công viên Tao Đàn, phường Bến Thành đã rơi và đè, làm 2 người chết và 3 người bị thương.
Hai nạn nhân tử vong được xác định là bà NTGL 70 tuổi và ông TCT 62 tuổi. Ba nạn nhân đang cấp cứu trong bệnh viện gồm có bà KX 69 tuổi, ông NS 62 tuổi và bà KB 67 tuổi. Những nhân chứng chia sẻ vẫn còn băn khoăn vì bị ám ảnh bởi sự việc đau lòng đột ngột xảy ra. Mọi người đều bày tỏ sự tiếc thương đối với những người không may gặp nạn. Ghi nhận tại hiện trường, cây dầu bị tét nhánh tiếp giáp với đường Quyền Trân Công Chúa. Nhánh cây có đường kính khoảng 20cm và gãy thành nhiều khúc sau khi rơi xuống đất.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Vì ít giờ qua, đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người bất chấp nguy hiểm cùng nhau cứu sống nạn nhân bị kẹt trong chiếc ô tô dẹp búm sau vụ tai nạn liên quan ở dốc cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 sang thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh được lan tỏa, chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng xúc động cảm phục trước hành động dũng cảm của những người tham gia ứng cứu nạn nhân. Nhiều cư dân mạng còn gọi những người này là nhóm người hùng ngoài đời thực.
Hai trong số những người hùng đã cứu sống tài xế xe Volvo trên cầu Phú Mỹ là anh Phan Văn Tài, sinh năm 1988 và anh Trương Văn Thành, sinh năm 1996. Cả hai đang làm việc cho một công ty tại Bình Dương kể lại. Đầu giờ chiều ngày 8 tháng 8, anh Thành và anh Tài điều khiển xe đầu kéo từ tỉnh Đồng Nai lên cảng Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, lấy hàng. Khi đến dốc cầu Phú Mỹ, cả hai phát hiện một ô tô có dấu hiệu mất lái, lao đi với vận tốc nhanh. Sau đó xe này va chạm với nhiều xe chạy phía trước trên cầu Phú Mỹ.
Phát hiện vụ tai nạn, anh Tài và anh Thành dừng xe chạy đến để hỗ trợ. Tại đây cả hai thấy cột khói bốc lên nghi ngút. Hiện trường có khoảng 6 đến 7 chiếc ô tô gặp tai nạn nằm la liệt trên đường. Anh Tài kể lại, lúc đến gần chúng tôi nghĩ các nạn nhân đều đã thiệt mạng. Tuy nhiên khi quan sát kỹ, tôi và Thành cùng một số người khác nữa phát hiện người trong xe còn sống nên chạy đến hỗ trợ đưa họ ra ngoài. Sau đó chúng tôi nghe tiếng kêu cứu từ chiếc Volvo bị bẹp dúm. Anh mặc áo công nhân trèo lên đầu xe tìm cách hỗ trợ, đưa nạn nhân ra ngoài nhưng không được. Lúc đó Thành mượn được một cây kéo từ người đi đường. Chúng tôi dùng kéo để đâm thủng cửa chắn gió. Dù lúc này cửa kính đã vỡ nát nhưng vẫn dính thành bảng. Sau đó chúng tôi dùng kéo cắt dây an toàn để kéo nạn nhân ra.
Khi mọi người đưa được nam tài xế xe ra khỏi xe thì anh Thành sử dụng bình chữa cháy mini cố gắng khống chế để đám cháy không bùng phát. Cũng theo anh Tài, nạn nhân đã rất may mắn vì chỉ cần chậm vài giây thôi sẽ không còn khả năng sống sót. Bởi trước khi nhóm người hùng tiếp cận thì lửa đã bắt đầu cháy ở bên trong chiếc xe. Sau khi nạn nhân được đưa ra khỏi xe, ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội.
Anh Tài nói thêm, cả người lái xe và chúng tôi đều gặp may mắn. Chỉ chậm vài giây thôi là chúng tôi không còn cơ hội cứu anh ấy thoát chết được nữa. Lúc cứu người chúng tôi cũng sợ lắm. Ai lại không sợ chết? Nhưng thấy người gặp nạn như thế, không thể không giúp. Sau khi biết các nạn nhân đã an toàn, anh Tài và anh Thành lái xe rời khỏi hiện trường. Cả hai không ngờ clip ghi lại cảnh mình cùng những người khác hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn lại được lan tỏa và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.
Khi biết cộng đồng mạng gọi mình và những người tham gia hỗ trợ nạn nhân gặp tai nạn là nhóm người hùng, anh Tài và anh Thành đều rất vui. Cả hai cho biết bản thân cảm thấy hạnh phúc vì làm được một việc tốt. Tuy nhiên, hai người không nghĩ mình là người hùng và xem việc làm trên là một hành động bình thường. Anh Tài nói, chúng tôi không xem việc làm của mình là anh hùng hay hành động cao cả nào, mà đơn giản chỉ là sự giúp đỡ người gặp nạn trên đường.
Chúng tôi cũng là tài xế nên hiểu và đồng cảm với những người cùng nghề. Khi tham gia giao thông, gặp người có sự cố, chúng tôi đều cố gắng hỗ trợ. Chúng tôi nghĩ rằng nếu mình không may gặp sự cố trên đường, cũng sẽ được mọi người giúp đỡ như thế.
mắt là một hoa hồng. Ta mãi mê nhìn dù quen hay lạ, để mắt ta in bóng hình tất cả. Mỗi gương mặt là một dấu môi hồng. Khi trái tim ta là một hoa hồng, ta sẽ tự hào nở hoa giữa ngừng. Màu đỏ hoa là lời thề đất nước, đem đưa ta làm nên những chiến công. Khi tình yêu là một hoa hồng, cởi cờ người yêu hoa thành ngọn gió. Niềm hạnh phúc là một làn hương nhỏ theo hương mây bát ngát xưa đời. Khi tổ quốc là một hoa hồng, ta nào sợ chi muôn nghìn bão tố. Đất vẫn nở đóa hồng bất diệt, bởi thân ta làm lá chắn thành đời.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.